Express.
Chúng ta nhất định là phải chiến thắng cả cuộc chiến.
Cái ngày về của chúng tôi sẽ là cái ngày tôi hoàn thành nhiệm vụ khi mà thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã hết dịch.
Vâng, thưa quý vị, gần 3 tháng sau khi thực hiện giãn cách theo các cấp độ tăng cường, tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thuyên giảm. Để hỗ trợ cho lần siết chặt tiếp theo, khoảng 1.400 cán bộ, nhân viên Học viện Quân y vào Nam tham chiến. Họ sẽ là lực lượng gánh vác trách nhiệm cùng đội ngũ y tế thực hiện triệt để trận đánh Covid. Hôm nay thì chúng tôi đã kết nối với bác sĩ Đặng Văn Hưng, cán bộ thuộc Học viện Quân y đang có mặt chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 23 tháng 8.
Đơn vị đã ra xe ô tô để về các địa phương rồi.
Tranh thủ thời gian gấp rút lên xe, di chuyển từ điểm tập kết về địa phương để chuẩn bị cho buổi làm việc đầu tiên. Bác sĩ Hưng chia sẻ về tình hình của cả đoàn trước khi bước vào trận chiến. Dạ vâng, xin chào bác sĩ. Trước cái diễn biến dịch bệnh phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam với cái số ca nhiễm gia tăng, thì khi mà nhận lệnh là sẽ vào phía Nam chống dịch thì cảm xúc của anh như thế nào ạ?
Cái giai đoạn đầu khi nhận lệnh thì cũng khá là bất ngờ, vì thực ra là mình cũng chưa biết được cụ thể cái tình hình như thế nào, vì báo đài cũng nói nhiều khi cũng một phần thôi, cũng chưa nói hết được cái tình hình trong này. Cảm xúc như là hồi hộp, cái ban đầu cũng khá là lo lắng, nhưng mà sau thì cũng gọi là cũng có gì đấy nó hồ hởi, kiểu như là rất là khí thế thật để góp cái công sức của mình cũng như là học viên, rất là nóng lòng muốn vào để giúp góp cái sức của cán bộ học viên học viện quân y cho miền Nam. Khi mà dịch bùng phát mạnh ở miền Nam thì cái tâm thế thì đối với cả cán bộ học viên học viện quân y thì cái tâm thế lúc nào cũng sẵn sàng từ lâu rồi. Bất ngờ khi mà cái lệnh thì nó đến bất ngờ thôi, chứ còn đối với tâm thế chuẩn bị thì mình đã lúc nào cũng chuẩn bị rồi. Thì cả mình cũng như là đối với cả các học viên học viện quân y thì lúc nào ba lô đồ đoàn cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần đợi lệnh đi thôi. Quân trang cũng như là kiến thức tất cả các thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Dạ vâng, bất ngờ nhưng không bị động. Vậy thì công tác chuẩn bị trước đó của cả đoàn như thế nào ạ?
Thì 1-2 tháng trước rồi thôi. Về mặt tập huấn thì tất cả những cái kiến thức về an toàn bảo hộ chống dịch, phòng chống lây nhiễm, các kiến thức về bệnh học COVID, phòng chống COVID thì đều được trang bị đầy đủ. Kiến thức về lấy mẫu bệnh phẩm cũng như là điều trị từ cơ bản đến nâng cao, thì cả hồi sức cấp cứu thì đều đã được tập huấn. Vấn đề khác trong cái vấn đề giao tiếp tiếp xúc với cả các bệnh nhân COVID nó khác với những bệnh nhân thường, nhưng mà cũng đã đều được trang bị cơ bản. Chúng tôi thì có rất nhiều đợt tập huấn, từ những lần dịch từ Bắc Giang thì đã có một đợt, sau đấy khi những cái giai đoạn đầu mà dịch bùng lên ở miền Nam thì đã có một đợt. Trước khi đi thì tuy thời gian gấp gáp nhưng mà chúng tôi cũng có 5 cái bài tập huấn đầy đủ các cái kiến thức cơ bản về phòng chống, về bảo hộ, chuyên môn về điều trị cơ bản để được đào tạo cho quân đội và thực hiện những cái vấn đề điều trị trong quân đội là chính đấy, nhưng mà nhân dân cần.
Dạ vâng, được biết là đây là cái lần đầu tiên mà Học viện Quân y chi viện lực lượng đông như vậy, với gần 1.400 cán bộ, giảng viên, bác sĩ và học viên. Đối với đoàn thì cái chuyến đi này có ý nghĩa gì ạ?
Thực ra đối với cả chính bản thân tôi cũng như tất cả nhiều học viên tôi, nhất là lần đầu tiên được vào trong Nam, đặc biệt cái là vào trong Nam trong một cái tình huống đặc biệt để chống dịch, đóng góp công sức của mình để chống dịch. Không nghĩ rằng cái việc đầu tiên mình vào trong Nam, một trong khuôn một chuyến bay của cả một đơn vị này để làm cái nhiệm vụ rất đặc biệt như này và đóng góp một công sức cho thành phố Hồ Chí Minh. Cái chuyện mình nhận lệnh để đi miền Nam thì miền Nam cái dịch bệnh mà bùng phát mạnh mẽ lên thì lúc nào cũng không cần thấy là mình cũng sẵn sàng đi vào. Nguyện vọng thì anh em rất nhiều nguyện vọng trong cái vùng dịch mà đang rất thiếu thốn cán bộ y tế để chăm sóc, để thăm khám hàng ngày, thì cái đấy cần thiết và cảm thấy luôn sôi túc chúng tôi.
Như bác sĩ chia sẻ là được nhận lệnh trong bất ngờ, nói đi là đi, thậm chí là những người mà chỉ kịp gọi điện thông báo về cho gia đình thôi. Vậy thì về phía gia đình anh, mọi người phản ứng như thế nào khi mà biết anh đi chống dịch tại một nơi xa như vậy?
Đối với gia đình, khi mà biết mình đi thì ban đầu cũng khá là lo lắng. Nhưng khi mà biết là cái nhiệm vụ này thì cơ bản là nhiệm vụ rất là cao cả. Thế nên là kể cả bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ thì cũng rất là động viên, cố gắng là giúp nhân dân trong thành phố dập dịch để an toàn. Còn kể cả vợ thì cũng rất là động viên mình cố gắng giữ gìn sức khỏe, tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh và điều trị ra này. Hy vọng là mình sẽ đóng góp cái công sức nhỏ nhoi cho mình vào trong công tác phòng chống dịch này, và kỳ vọng thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh miền Nam sẽ sớm ổn định tình hình và chống dịch thành công trong cái thời gian ngắn nhất để đưa mọi cái công việc của đời sống xã hội trở lại bình thường.
Vâng ạ, các anh đi lần này đem theo kỳ vọng chung của cả nước. Vậy thì cái tinh thần chung của mỗi đồng đội trong đoàn thể hiện như thế nào ạ?
Mọi người thì cơ bản cũng rất là đồng lòng. Thực ra là tất cả trong cái đơn vị của tôi thì Thì khi mà có lệnh thì lối với lệnh lần một thì cắt một nửa quân số của đơn vị đi thì gần như là tất cả các anh em đều rất là hồi khởi rồi rất là tình nguyện, 100% là tình nguyện, lấy tinh thần xung phong thì tất cả đều xung phong. Nên là bản thân tôi là người nghĩ nó rất khó là cái vấn đề là cắt xem là ai được đi. Bây giờ là có một số bạn có các cái hội thi hội thao toàn quân muốn xin đi thì cũng báo cáo là xin nghỉ đi hội thao để đóng góp, xin đi đây là cái tinh thần mà đoàn kết thống nhất và đồng lòng chống dịch.
Thế thì cái công việc cụ thể của đoàn trong cái lần tham gia chống dịch lần này là gì ạ?
Tôi là nằm trong cái chỉ huy cái lực lượng này gồm có thống kê lực lượng, phân công công tác rồi tiếp nhận bổ sung lực, hướng dẫn các em về mặt chuyên môn, hướng dẫn về mặt giao tiếp với cả nhân dân, điều trị về giao tiếp, khám bệnh, hỏi bệnh cũng như là giữ gìn mối quan hệ với nhân dân cũng như là trong quá trình làm sao là tiếp xúc với cả người bệnh F0 sao cho nó hợp lý và đảm bảo cái công tác chuyên môn điều trị. Công việc cụ thể thì có thể xuống địa phương thì mỗi một địa phương có đặc điểm khác nhau, nhưng quan điểm của ngành cũng như của quân đội thì cũng là các cái tổ này sẽ hỗ trợ các cái địa phương, các cái trạm y tế thường xã trong công tác thăm khám điều trị trường hợp F0, trường hợp nghi ngờ thì đều được thăm khám để phân loại bệnh. Mà mỗi một phường mà được phân công thì chúng tôi sẽ có khoảng từ 2 đến 3 bác sĩ là các sinh viên năm cuối và kỳ cuối. Các cái bác sĩ đấy cùng sẽ cùng với cả cái lực lượng y tế của phường xã sẽ phụ trách toàn bộ cái khu vực của phường xã đấy. Bệnh nhân COVID không triệu chứng, COVID nhẹ thì được điều trị tại gia đình chẳng hạn như thế. Những bệnh nhân mà có cái triệu chứng mà cần phải nhập viện điều trị thì chúng tôi sẽ phân loại và báo cáo lên địa phương, báo cáo lên tổ chức để cho những người này được cái ưu tiên nhập viện điều trị. Theo con số cơ bản nắm được, số không đang điều trị tại các gia đình gần như là hơn trên 20.000 gì đó.
Vậy thì anh đã hình dung như thế nào về cuộc chiến trước mắt ạ?
Tỷ lệ người nhiễm cao thì theo với vấn đề là cái tỷ lệ người có cái dấu hiệu nặng cũng sẽ cao. Thì thấy là cái cơ bản là sẽ cái gánh nặng đối với ngành y tế. Bản thân chúng tôi cũng xác định phải tiếp xúc và điều trị và chăm sóc cho một cái lượng bệnh nhân cao và nhiều. Cũng phải đi nhiều hơn, hỏi thăm nhiều hơn. Các cán bộ học viên của chúng tôi cũng sẽ phải đảm nhiệm một cái lượng bệnh nhân lớn hơn, công việc của mình sẽ nhiều lên. Đối với cả các trạm y tế lưu động ở địa phương ấy, thực ra như thế này cũng là tiếp xúc F0, nhưng các bác sĩ ở bệnh viện thì sẽ có các đơn vị chống nhiễm khuẩn đi kèm hỗ trợ. Còn những cái người mà làm y tế tại địa phương cũng là tiếp xúc với F0, nhưng mà những cái việc đấy bọn tôi phải tự làm sẽ là khó khăn hơn, cái nguy cơ lây nhiễm cao hơn, khác nhau về mặt an toàn. Tuy nhiên những cái vấn đề đấy, tất cả những kiến thức an toàn phòng chống thì các chúng tôi đã được cơ bản thì đã được đào tạo, và những cái trang bị bảo hộ thì chúng tôi cũng đã được cấp phát giống như các bệnh viện. Đối với những cái khó khăn đã được dự đoán trước thì cơ bản cái thứ nhất là chuẩn bị kiến thức về dịch bệnh, kiến thức về phòng hộ an toàn phòng chống dịch, các cái kiến thức về bệnh học và điều trị. Cái ngày về của chúng tôi sẽ là cái ngày tôi hoàn thành nhiệm vụ khi mà thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã hết dịch. Cái điều may mắn chính là những cái lời chúc, lời động viên của gia đình và bạn bè, hai là cũng giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe thì mới hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ mình được giao.
Anh thấy là cuộc chiến lần này khác với những cái cuộc chiến chống dịch trước đó của lực lượng quân y như thế nào ạ?
Khác lần này thì thứ nhất là di chuyển cũng như nhân lệnh cũng rất là đột xuất ở một cái địa phương rất là xa. Hai là cái quy mô dịch lớn hơn các địa phương khác rất nhiều. Chúng tôi thì là người miền Bắc, và các cái vấn đề là vào trong Nam thì sẽ có một chút khác nhau về các cái văn hóa rồi phong tục tập quán những cái đôi khác. Cho nên là cũng phải nhắc nhở anh em và thân mình cũng như trong đơn vị phải cố gắng tìm hiểu làm sao để cư xử ứng xử làm sao cho nó phù hợp hơn, xác định những cái tinh thần mình phải thoải mái tâm lý, xác định rõ được cái nhiệm vụ cao cả, đóng góp cái công sức mình vào trong công tác phòng chống dịch.
Vâng, với một quyết tâm cao chống dịch như chống giặc, tuy nhiên là cái việc chứng kiến lực lượng quân y trực tiếp tham chiến thì đã khiến nhiều người lo sợ về cái tình hình dịch, nhưng mà cũng có không ít người cảm thấy yên tâm hơn. Anh có điều gì muốn nhắn nhủ với người thân và cả người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả miền Nam không ạ?
Tôi muốn nhắn nhủ đối với cả nhân dân trong thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam là cố gắng chấp hành nghiêm các chỉ thị, các cái nghị quyết hướng dẫn của chính phủ. Mình chấp hành tốt thì sẽ ngăn cản được cái sự lây nhiễm. Người dân thì vẫn an tâm, khi mà có lực lượng quân y đây thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhân dân miền Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đối bộ đôi đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ và hứa sẽ giúp nhân dân miền Nam cũng như thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi trong cuộc phòng chống dịch bệnh COVID lần này. Còn đối với cả người thân gia đình thì yên tâm, xin hứa an toàn trở về.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Chúc bác sĩ và cả đoàn quyết thắng ạ. Thưa quý vị, trong hôm nay thì đoàn gần 1.000 người từ Học viện Quân y Hà Nội sẽ tiếp tục bay vào thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ lực lượng y tế phía Nam chống dịch. Tính đến nay thì đã có hơn 13.000 cán bộ nhân viên y tế đã chi viện cho miền Nam. Hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện quy định ai ở đâu, ở yên đó. Quân đội sẽ chủ trì lo lương thực thực phẩm cho người dân, đảm bảo cho mỗi gia đình từ 7 đến 10 ngày. Từ 3 đến 5 ngày sẽ được vận chuyển một lần đến từng gia đình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay, ngày 23 tháng 8. Xin chào và hẹn gặp lại!